Thì ngày hôm nay con sẽ chủ yếu trước hết con sẽ trong một tiếng đồng hồ trước hết con sẽ nói về ôn lại về ruộng phước, và nếu mình còn thời gian thì mình sẽ ôn lại xem mình hiện đang ở đâu trong toàn bộ chương trình tu học của Lam Rim. Thì trước hết về ruộng phước, từ ruộng phước thì thầy đã dạy cho lớp mình cách quán tưởng ruộng phước, đồng thời mình cũng đã xem qua đoạn đoạn phim minh họa về cách quán tưởng ruộng phước. Tuy nhiên ngày hôm nay con sẽ cùng với đạo tràng đọc lại sách Giải Thoát Rồng Tay để xem vì sao chúng ta cần cần phải thực hành ruộng phước và đâu là những lợi ích. Thì bây giờ con sẽ đạo tràng mình nếu có sách mình hãy lật lật ra quyển số 1 trang 275 phần cầu ruộng phước. Con cũng sẽ chia sẻ màn hình trong trường hợp mình không có sách. Thì ở đây đoạn đầu tiên phần quán tự ruộng phước là ngay chỗ con chuột của con trên màn hình. Phần đoạn đầu tiên nói đến vì sao chúng ta cần phải thực hành quán tự ruộng phước. Như Đức Tông Khách Ba vĩ đại có nói, khi tâm ta rất chậm lụt, nghĩa là học mà không nhớ, suy tư mà không hiểu ý nghĩa thiền quán, mà không phát sinh được gì trong dòng tâm thức, thì chúng ta nên nương tựa vào năng lực của ruộng phước. Đoạn này nói về những chướng ngại trên đường tu của mình. Học mà không nhớ, suy tư mà không hiểu, thiền quán mà không phát sinh, đang nói đến ba chướng ngại chúng ta gặp phải trong lúc mình văn, tư và tu. Học tức là văn, nhưng mà mình nỗ lực mình học, mình thực hành văn nhưng mà mình không có nhớ. Suy tư tức là mình tư nhưng lại không hiểu ý nghĩa, và tu là thiền quán, áp dụng vào thực hành mà không phát sinh được gì trong dòng tâm thức, thì lúc đó chúng ta nên nương tựa vào năng lực của ruộng phước. Ở đây con xin nói thêm, các chướng ngại trong văn học, tu học và tư học và tu học và nói chung là những biểu hiện của ác nghiệp của mình, nó phát sinh thành chướng ngại cản trở mình tu học. Và nói đến nói một cách tổng quát hơn, nói về chướng ngại trong đường tu thì mình có ba loại chướng ngại. Mình có chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong và chướng ngại bí mật. Khi mình tu học, nếu mình nói mình gặp chướng ngại bên ngoài, tức là cái hoàn cảnh bên ngoài nó không cho phép mình thực hành pháp tu, cũng như là có một người nào đó hoặc là nhiều người nào đó họ tìm cách họ họ quấy rối, họ cản trở mình tiến hành cái việc tu học của mình, thì đó là chướng ngại bên ngoài. Chướng ngại bên trong chính là cái thân bệnh của mình bị bệnh khiến cho mình không có tu được, thì đó là chướng ngại bên trong. Và đó là bên ngoài bên trong. Còn loại chướng ngại thứ ba là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bí mật trên đường tu chính là sự lười biếng của mình, là mình không có đủ hăng hái tinh tấn để tu học, đó là chướng ngại bí mật. Thì đó ba loại chướng ngại trên đường tu là con xin bổ sung thêm là khi mình đọc đến đoạn này trong Giải Thoát Rồng Tay. Thì đoạn tiếp theo, Giải Thoát Rồng Tay nói rằng chúng ta bị đè nén bởi một lớp nghiệp chướng sâu dày, ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì không nhớ được những gì đã học, quán sát mà không hiểu sâu ý nghĩa, thiền định mà không thực chứng được điều gì trong tâm thức. Tức là câu này ở đây nói rằng chúng ta nỗ lực văn tư tu nhưng hoàn toàn không có kết quả. Và trong những hoàn cảnh đó chúng ta cần phải làm gì? Đoạn này nói tiếp, nhưng nếu ta khẩn cầu phước điền đặc biệt này, tức là ruộng phước, để tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Câu này nói rõ cái thực hành ruộng phước có hai công năng. Thứ nhất là để tích lũy công đức và thứ hai là thanh lọc nghiệp chướng. Bởi vì tất cả các chướng ngại trên đường tu của mình đều là sự hiển hiện là kết quả của nghiệp cũ trong quá khứ. Cho nên bước đầu tiên thì mình buộc phải thanh lọc cái nghiệp cũ của mình thì những chướng ngại đó mới giảm được. Và cho dù mình thanh lọc chướng ngại rồi, mình thực hiện các pháp tu rồi, nhưng nếu không đủ công đức thì cái thành tựu nó sẽ không tới. Cho nên Điều kiện cần là phải thanh thanh lọc nghiệp chướng, và điều kiện đủ là phải tích lũy công đức và thực hành ruộng phước, sẽ giúp mình đạt được hai mục tiêu này. Đức Tông Khách Ba vĩ đại đã hỏi Đức Văn Thù nên theo phương pháp nào để mau phát sinh được thực chứng trong dòng tâm thức. Thì trong bài giảng về ruộng phước của thầy, thầy có nói rằng vị vị đạo sư chính của ngài Tông Khách Ba chính là Đức Phật Văn Thù. Và Đức Phật Văn Thù là một vị Phật xuất hiện trong cõi báo thân. Ngài không có sống ở cái cõi người của mình, mà là vì ngài Tông Khách Ba khi đạt đến một trình độ chứng ngộ nhất định đủ cao rồi, thì ngài Tông Khách Ba đã diện kiến trực tiếp được Đức Phật Văn Thù trong thiền định. Và trong lúc thầy dạy đạo tràng mình về ruộng phước, thầy cũng có nói rằng mục tiêu tu học của mình là tới một lúc nào đó mình nên có được cái khả năng và diễn kiến trực tiếp được các vị Phật, các vị Bồ Tát trong cõi báo thân, để trực tiếp nghe nghe dạy giáo pháp từ các vị ấy. Cho nên trong Giải Thoát Vòng Tay nói rằng Đức Tông Khách Ba vĩ đại hỏi Đức Văn Thù nên theo phương pháp nào để mau phát sinh thực chứng trong dòng tâm thức. Ngài Văn Thù nói phải tập trung vào sự phối hợp ba điều. Đây chính là cái hướng dẫn của Đức Phật Văn Thù mà đã chỉ đã truyền xuống trực tiếp đến Tổ Tông Khách Ba. Ba điều cần phối hợp trong lúc tu học để nhanh chóng phát sinh thực chứng. Thứ nhất là cầu xin bậc thầy của mình. Thứ hai là xem thầy không khác chư thiền thiên trong khi cố gắng tích lũy công đức. Ở đây mình có thể hiểu xem thầy không khác chư thiền thiên, tức là mình phải xem thầy của mình như là một vị Phật trong khi mình cố gắng tích lũy công đức. Cái việc trong thực tế thì thầy mình có phải là Phật hay không thì điều đó không quá quan trọng. Tuy nhiên trong dòng tâm thức của mình cần phải xây dựng một cái niềm tin vững chắc rằng vị thầy của mình có đầy đủ phẩm tính như là một vị Phật. Khi mình nương tựa vào thầy thì chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể có được lợi lạc của việc nương tựa vào một vị Phật. Và điều thứ ba, và Đức Phật Văn Thù đã truyền xuống cho ngài Tông Khách Ba, là tiếp tục chính yếu là đưa vào nội tâm những đề mục hành thiền và mà mình hành trì. Tức là điều thứ ba đây là phải sau khi cầu xin bậc thầy và xem thầy như là một vị Phật thì mình phải tiếp tục thực hành tất cả những đề mục thiền mà mình đang hành trì. Tiếp theo, Giải Thoát Vòng Tay nói rằng sự xây dựng kho công đức và thanh lọc chướng ngại sẽ làm thuần thục dòng tâm thức của bạn. Làm thuần thục dòng tâm thức ở đây chính là khiến cho dòng tâm thức của mình quen với những cái đề mục mà mình thiền. Và tiếp theo sách nói bạn sẽ không phát sinh thực chứng nếu cố đưa vào nội tâm những đề tài thiền quán lam rim mà không khẩn cầu sự ban phước của phước điền. Phước điền ở đây tức là ruộng phước. Ở đây ý nói rằng nếu chúng ta nỗ lực thực hành tất cả các đề mục của lam rim nhưng chúng ta không nương vào sự gia trì của ruộng phước hay phước điền thì mình cái sự tu học của mình sẽ không có kết quả. Cho nên và trong những đoạn tiếp theo của sách Giải Thoát Vòng Tay nói đến rất là nhiều ví dụ cho thấy các vị thầy trong quá khứ, các vị tổ đã nhiều lần trực tiếp nương vào năng lực của ruộng phước để có thể vượt qua chướng ngại và đạt được những thành tựu. Cho nên đó là phần con tóm tắt sơ lược qua cùng với những ví dụ trong sách về tầm quan trọng của việc thực hành ruộng phước. Thì tiếp theo con sẽ nói lại phần giải thích về ruộng phước. Để con chia sẻ màn hình ruộng phước. Thì trên màn hình đạo tràng mình đang thấy phước điền hoặc là ruộng phước, thì nếu mình thì trên ruộng phước này là phước điền này là về mặt nói chung phước điền là một cái bức tranh minh họa tất cả các vị đạo sư và cũng như tất cả chư Phật và chư Bồ Tát trong ba đời và các vị đạo sư ở trong dòng truyền thừa. Và ở trên ruộng phước này có một số điều chúng ta cần lưu ý như sau. Thì quan trọng nhất đối với ruộng phước là ở nơi trung tâm của ruộng phước. Ở nơi trung tâm của ruộng phước này có minh họa hình ảnh của tổ Tông Khách Ba ở trong hình tướng của một tu sĩ có đội mũ màu vàng. Thì khi mình quán tưởng ruộng phước trong bài giảng của thầy 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 dặn đạo tràng là ở giai đoạn đầu á, mình chỉ cần tập trung vào nơi trung tâm của ruộng phước mà thôi. Thì khi nói đến nơi trung tâm thì mình cần phải hiểu rõ tất cả những cái biểu tượng, những cái nét minh họa ở nơi trung tâm thì nó biểu trưng cho điều gì. Thì con sẽ nói sơ về cái ruộng phước. Ruộng phước ở đây là một cái phước điền. Thì mình cái màu xanh ở dưới nền, phía dưới của đáy bức ảnh có cái màu xanh lá cây, cái nền thì chính là cái màu xanh của các thửa ruộng. Ở đây thì ở giữa một cái đồng cỏ rất là rộng lớn thì mình thấy có một cái hồ hồ mà trong hồ này là bằng sữa, nước trong hồ là sữa chứ không phải là nước bình thường, mà sữa này trong Giải Thoát Rồng Tay nói rằng là hồ Đại Lạc, trong đó có sữa, và nếu sữa này là chạm vào thì mang đến cho chúng ta cảm giác đại hoan hỷ. Thì ở giữa cái hồ sữa này mọc lên một cái cây. Mình gọi là một cây như ý. Cây như ý này trên trên thân cây này thì có nhiều tầng sen, và ở ở trên tầng tầng sen phía trên cùng là có một tòa sen bốn cánh. Trên tòa sen có một cái đĩa mặt trời, đĩa mặt trăng, và ngự trên đĩa mặt trăng đó chính là Tổ Tông Khách Ba. Thì ở trên đỉnh của cây như ý này có một tòa sen bốn cánh, một đĩa mặt trời, một đĩa mặt trăng, và ngự trên đó là Ngài Tông Khách Ba. Thì trong Giải Thoát Trong Lòng Tay có giải thích tòa sen bốn cánh tượng trưng cho tâm buông xả. Con xin nhắc lại, trong Giải Thoát Trong Lòng Tay hướng dẫn rất cụ thể, tòa sen bốn cánh mà nơi cái tòa sen mà Tổ Tông Khách Ba đang ngồi á, thì tòa sen bốn cánh tượng trưng cho tâm buông xả. Và trên tòa sen bốn cánh là một đĩa mặt trời. Đĩa mặt trời ở đây tượng trưng cho tâm bồ đề tuyệt đối. Tâm bồ đề tuyệt đối ở đây còn có nghĩa là cái trí tuệ mình thực chứng được tánh không. Và ở trên đĩa mặt trời là một cái đĩa mặt trăng. Đĩa mặt trời mà tiếng Hán mình gọi là Nhật Luân, đĩa mặt trăng tiếng Hán mình gọi là Nguyệt Luân. Thì trên đĩa mặt trời là đĩa mặt trăng, và đĩa mặt trăng ở đây tượng trưng cho tâm bồ đề tương đối. Tâm bồ đề tương đối ở đây chính là cái ước nguyện tu thành Phật quả để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Thì ba điều này, tâm xả ly hoặc là tâm buông xả, tâm bồ đề tuyệt đối hay là trí tuệ thực chứng tánh không, và tâm bồ đề tương đối hay là cái ước nguyện thành Phật để cứu giúp chúng sinh, thì ba điều này chính là ba nền tảng của đạo lộ. Từ từ lúc mình phát tâm tu học cho đến lúc mình thành Phật. Nếu chúng ta tìm hiểu thì bản thân Tổ Tông Khách Ba Ngài cũng đã viết ra ba bộ luận để giải thích tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác, tức là ba bộ luận của về Lam Rim. Thì chính Ngài Tông Khách Ba cũng có ba bộ luận, trong đó có một bộ luận ngắn, một bộ luận trung bình và một bộ luận dài. Thì một bộ luận ngắn và nói về Lam Rim của Tổ Tông Khách Ba cũng có tựa đề là ba căn bản của đạo lộ, nói về tâm xả ly, tâm bồ đề và chánh kiến. Thì cho nên nếu mình có điều kiện, mình có thể tìm đọc là tác phẩm ba căn bản của đạo lộ sẽ nói rất rõ, trong đó Ngài Tông Khách Ba giải thích rất rõ về tâm xả ly, tâm bồ đề tuyệt đối và tâm bồ đề tương đối. Thì đó là phần cái tòa sen nơi ngồi của Ngài Tông Khách Ba. Thì khi mình quán tưởng Tổ Tông Khách Ba, trong Giải Thoát Rồng Tay nói rằng khi mình quán tưởng trung tâm của ruộng phước thì trong tâm mình phải 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 có một cái cảm giác rất là chân thật rằng cái người ngồi ngay trung tâm ruộng phước ở trên đỉnh của cây như ý đó chính là vị vị thầy của mình. chính là vị thầy của mình. À, chính là vị thầy của mình, và vị thầy của mình là trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba. À, vị thầy của mình trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba, và nơi tim của tổ Tông Khách Ba chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, nơi tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Kim Cương Trì, và nơi tim của Đức Phật Kim Cương Trì là một chủng tử hum màu xanh dương. Thì trong bài giảng của thầy, thầy cũng đã nói Đức Phật Kim Cương Trì là ai. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca ngài giảng các giáo pháp về về giáo pháp bí mật, giảng các pháp tu trong Kim Cương Thừa, các pháp tu bí mật hay còn gọi là các pháp tu thuộc về mật tông, thì Đức Phật Thích Ca đã thị hiện cái hình tướng của ngài thành Đức Phật Kim Cương Trì. À, cho nên ở trung tâm ruộng phước, cái hình ảnh trung tâm ở trên trên tòa sen Nhật Luân và Nguyệt Luân là đạo sư gốc của mình trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba. Nơi tim của tổ Tông Khách Ba là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Kim Cương Trì, và nơi tim của Đức Phật Kim Cương Trì là chủng tử hum màu xanh dương. Thì đó là phần trung tâm ruộng phước. Khi mà thầy dặn đạo tràng, mình chỉ thời gian đầu chỉ cần tập trung vào trung tâm ruộng phước, thì mình phải làm rõ tất cả những điểm như con vừa nói, là phải 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 quán tưởng, và trong tâm mình phải hiểu rất rõ rằng ở nơi trung tâm ruộng phước là đạo sư gốc của mình, trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba. Và trong tim của tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Kim Cương Trì, trong tim của Đức Phật Kim Cương Trì là chủng tử hum màu xanh dương. Và đạo sư gốc của mình trong hình tướng tổ Khách Ba ngồi cái tư thế y hệt như là được minh họa trên ruộng phước. Và đó là phần trung tâm của ruộng phước. Phía sau của ruộng phước là năm hàng đứng, là năm dòng truyền thừa. Năm dòng truyền thừa từ bên ở trên đỉnh của năm dòng truyền thừa này, từ bên trái sang bên phải là ngài Tập Hội Bí Mật, ngài Đại Đức Kim Cương, ngài Kim Cương Trì, tổ Atisa và Thắng Lạc Luân Kim Cương. Thì ngoài tổ Atisa là một người bằng da bằng thịt trong thời đại của mình, thì tất cả, và ở ngay giữa là Đức Phật Kim Cương Trì. Ngoài ra thì bên trái cùng ngài Tập Hội Bí Mật, ngài Đại Đức Kim Cang và ngài Thắng Lạc Luân Kim Cang là ba vị bổn tôn thuộc Vô Thượng Du Già Bộ, mà sau này khoảng 1-2 năm nữa khi mình học đến Kim Cương Thừa thì mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Thì từ năm vị ở trên đỉnh năm dòng truyền thừa có tất cả truyền xuống tổ Tông Khách Ba theo năm dòng truyền thừa khác nhau, thông qua tất cả các vị thầy được minh họa trên dòng truyền thừa. Nếu mình có thể bấm vào tên một vị thầy nào đó thì sẽ hiện ra tên của vị thầy. Ví dụ như con vừa bấm vị thầy ngồi ở vị trí H10 chính là tổ Naropa. Và ở trong từ trong dòng truyền thừa của ngài Tập Hội Bí Mật vân vân, thì đạo tràng cũng đã có cái đường link dẫn tới ruộng phước này rồi, thì mình có thể bấm vào ruộng phước này để xem tên của từng vị đạo sư ở trên dòng truyền thừa. Thì đó là phần phần năm hàng đứng phía sau tổ Tông Khách Ba ở trong ruộng phước. Thì bên trái và bên phải của ruộng phước, bên trái bên phải của năm hàng này thì có hai cụm mây, mà mỗi cụm có ba tầng mây. Ví dụ mình đang nói với bên tay trái của mình, bên tay trái tức là theo hướng mình nhìn á, tức là bên tay phải của tổ á, tức là bên tay trái của mình, theo hướng mình nhìn là cụm mây ba tầng. Và ở trên tầng mây cao nhất, ở trung tâm của tầng mây cao nhất chính là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc. Và con xin nói thêm, thì cụm mây bên trái theo hướng nhìn của mình là dòng truyền thừa quảng hạnh, hay là hành vi quảng đại, hay mình nói tắt là quảng hạnh, là dòng truyền thừa này chuyên dạy những pháp tu về phương diện phương tiện của giáo pháp. Và ba cụm mây bên tay phải là dòng truyền thừa thâm kiến, Truyền từ Đức Văn Thù là vị ngồi chính giữa ở ở cụm mây cao nhất bên tay phải theo hướng nhìn của mình là thâm kiến hay là tri kiến thâm sâu, thì nhóm bên phải này của mình là dòng truyền thừa chuyên dạy các pháp tu để tu tập về tánh không, thì mình có lẽ đạo tràng mình cũng từng nghe hoặc hoặc nếu mình chưa nghe thì con cũng xin bổ sung thêm. Thì hai phương diện để có thể thành Phật quả thì bước cuối cùng mình phải hợp nhất được phương tiện và trí tuệ, và mình khi mình tu tập thì mình phải tu hai phương diện này cùng một lúc. Và phương diện mà phương tiện tức là hành vi quảng đại có thể được thâu tóm trong sáu ba la mật, và phương diện này được truyền từ xuống rất rõ từ ngài Di Lặc, Đức Phật Di Lặc là vị Phật mà trong cõi báo thân thôi, ngài không phải là một vị Phật bằng xương bằng thịt trong cõi người của mình. Và vì sao chúng ta có được những cái giảng dạy từ ngài Di Lặc thì đó là do ngài vô trước, do tổ vô trước là trong thiền định đã học được những điều này từ ngài Di Lặc, và tổ vô trước sẽ truyền xuống cho mình khoảng 6 bộ luận của ngài Di Lặc, trong đó nói rất rõ về cách mình tu trên phương diện phương tiện. Và từ từ ngài Di Lặc là trung tâm cụm mây cao nhất ở bên trái, xuống dưới là tổ truyền xuống cho tổ vô trước, thì ngài vô trước là một trong vị đạo sư ngồi xung quanh ngài Di Lặc ở trong cụm mây cao nhất ở bên tay trái này. Thì tất cả các pháp tu về phương diện phương tiện của đường tu cũng đều truyền xuống cho ngài Tông Khách Ba. Một lần nữa, ngài Tông Khách Ba được minh họa ở cụm mây thấp nhất ở bên tay trái. Và tương tự bên tay phải của mình thì ở ở trung tâm cụm mây cao nhất là ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù thì ngài Văn Thù là nắm giữ tất cả những giáo lý truyền xuống cho ngài Long Thọ về cách tu tập và tánh không. Thì bản thân ngài Vô Trước và ngài Long Thọ là hai vị đại đạo sư mà đã được Đức Phật tiên đoán, trước khi Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật đã tiên đoán rằng sau khi ngài nhập diệt thì sẽ xuất hiện hai vị đại đạo sư Vô Trước và Long Thọ sẽ xiển dương không sai lệch giáo pháp của Đức Phật. Thì ngài Vô Trước xiển dương mà mặc phương tiện của giáo pháp, và ngài Long Thọ xiển dương các lý luận để có thể thiết lập được tánh không, mà bản thân ngài Long Thọ cũng đã trực tiếp nhận các giáo lý về tánh không này từ chính Đức Phật Văn Thù. Và dòng truyền thừa thâm kiến này, các giáo lý tu tập tánh không cũng truyền xuống cho ngài Tông Khách Ba. Và mình thấy phía phía dưới hai cụm mây hai bên là cầu vồng ngũ sắc và đi thẳng vào tim của cái hình lớn tổ Tông Khách Ba ở giữa trung tâm ruộng phước. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta quán tưởng đạo sư gốc của mình ở trung tâm ruộng phước trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba, điều đó có nghĩa là chúng ta biết rất chắc chắn rằng vị thầy gốc của mình là người tinh thông tất cả giáo lý của Đức Phật, và tinh thông cả về mặt phương diện, về mặt phương tiện lẫn về trí tuệ. Điều đó có nghĩa là vị thầy gốc của mình hoàn toàn có thể dẫn dắt mình từ từ lúc mình bắt đầu tu tập cho đến khi mình thành Phật. Bởi vì để thành Phật thì mình buộc phải học phương tiện và học về trí tuệ, và bước cuối cùng và hợp nhất cả hai phương tiện lại với nhau thì mới có thể đắc thành Phật quả. Nếu học một bên thì không thành Phật được, học cả hai bên mà và không hợp nhất hai 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 cái này lại với nhau cũng sẽ không thành Phật được, mà chỉ thành một bộ Bồ Tát ở ở trình độ cao mà thôi. Thì hai bên của tổ Tông Khách Ba chính là một bên là phương tiện, một bên là trí tuệ, mình cần nhớ như vậy. Và phía dưới có tổ Tông Khách Ba bắt đầu mình thấy có rất nhiều tầng sen từ từ cao xuống thấp. Thì mình thấy ngay phía trước mặt của tổ có một cái vòng nho nhỏ, trong đó có vẽ có minh họa ba vị thầy. Thì cái vòng này là minh họa những vị thầy giảng pháp cho mình trong đời này. Ở trong đời này chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản như vậy. Và ngoài cái vòng đó ra thì chúng ta thấy hai tầng sen, hai tầng sen thứ nhất. Đây là tầng thứ nhất, đây là tầng thứ nhất con chủ của con đang hướng dẫn. Đây là tầng thứ nhất, đây là tầng thứ hai từ trên xuống. Thì hai tầng sen này mình thấy các vị bổn tôn mà không có hình tướng con người. Thì hai tầng nhất này, tầng 1 và tầng 2 là các vị bổn tôn thuộc vô thượng du già bộ ở trong mật pháp. Thì vô thượng du già bộ có bao nhiêu bổn tôn mà các vị thầy trong dòng trong truyền thừa của mình thực hành thì đều ngự hết ở đây. Mình trong hai tầng này mình chắc chắn mình sẽ tìm được ngài ngài Đại Đức Kim Cang, ngài Thắng Lạc Luân Kim Cang, ngài Tập Hội Bí Mật, rồi ngài Thời Luân Kim Cang, vân vân. Thì hai tầng sen thứ nhất là bổn tôn thuộc vô thượng du già bộ. Ở tầng sen thứ ba là bổn tôn thuộc du già bộ. Ở tầng sen thứ ba là bổn tôn thuộc du già bộ. Ở tầng sen thứ tư là bổn tôn thuộc tác bộ. Ở tầng sen thứ năm là bổn tôn thuộc hành bộ. Thì trong 1-2 năm tiếp theo thì chúng ta sẽ được học các pháp tu về bổn tôn thuộc Kim Cương Thừa. Tuy nhiên nói chung hết thì các pháp tu trong Kim Cương Thừa được chia thành bốn bộ mật pháp. Từ thấp lên cao là hành bộ, tác bộ, du già bộ và vô thượng du già bộ. Thì các kỹ thuật thực hành trong bốn bộ này khác nhau từ thấp lên cao để dành cho những người thực hành từ nhiều trình độ khác nhau. Thì mình để ý thấy năm hàng đầu tiên là thuộc bốn bộ tu mật, cho nên các hình vẽ trong năm hàng đầu tiên không có giống với con người của mình, bởi vì các bổn tôn này có nhiều tay, nhiều mặt, nhiều chân, vân vân. Thì bởi vì các vị bổn tôn này là chỉ là do thị hiện của chư Phật ở trong cõi báo thân, cho nên không nhất thiết phải giống với hình người của mình. Và sang hàng thứ sáu mình bắt đầu thấy rất là giống với cái hình tượng Đức Phật Thích Ca mà mình hay thấy trong các bức tranh vẽ. Thì hàng thứ sáu này chính là chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì nếu mình tìm hiểu ruộng phước thì mình sẽ tìm được Đức Phật Thích Ca ở trong hình này. Và con vừa bấm vào vị trí của Đức Phật Thích Ca ở OS 10 là chính là Đức Phật Thích Ca của mình. Và phía dưới hàng thứ bảy, tức là các vị Bồ Tát trong cõi báo thân, các vị Bồ Tát trong cõi báo thân. Thì một lần nữa, bởi vì các vị này trong cõi báo thân, cho nên một lần nữa chúng ta thấy các vị này không có, một số vị Bồ Tát này có cái hình tướng khác với loài người của mình. Vì cái này thể hiện trong cõi báo thân, và cõi báo thân chỉ có thể xuất hiện trước dòng trăm thức và dòng tâm thức của những người thực hành mà đã tiêu trừ được phần lớn các chướng ngại và ác nghiệp rồi. Khi mình sạch nghiệp rồi thì mình mới có thể bắt đầu thấy được chư Phật, chư Bồ Tát ở trong cõi báo thân. Và phía dưới dòng chư Bồ Tát trong cõi báo thân này, dòng tiếp theo, dòng thứ 8 là chư độc giác. Độc giác Phật hay còn gọi là độc giác Phật. Độc giác Phật là những người tự tu, tự chứng. Một mình họ học và một mình họ tu, họ không cần đến thầy để có thể tu thành Phật quả. Và phía dưới hàng độc giác Phật này chính là hàng thanh văn. Đây là hàng thanh văn, là những vị nhờ tu theo tứ diệu đế mà có thể đạt được vị quả A-la-hán. Đó là hàng thanh văn. Và phía dưới hàng thanh văn là chư vị Dakini. Dakini theo thầy hướng dẫn là những nữ hành giả đã chứng được tánh không và phát nguyện bảo hộ và giúp đỡ những người nỗ lực tu tập. Và hàng cuối cùng phía dưới vị chư Dakini là chư hộ pháp. Chúng ta cần, thầy có nhấn mạnh rằng tất cả những vị Phật, vị Bồ Tát, vị Tổ ở trên ruộng phước này đều là những vị đã chứng được tánh không. Chứng được tánh không, hay mình nói khác đi là, nói một cách khác là tất cả những vị này ít nhất đã dự vào hàng thánh chứng được tánh không, và đã ít nhất là trên đường tu họ đã đi vào được kiến đạo, đã đi vào được kiến đạo. Thì kiến đạo con xin bổ sung thêm ngoài lề, nếu mình học sâu hơn, mình có thời gian tìm hiểu thêm, mình có thể sẽ thấy năm đạo lộ trên đường tu, từ lúc còn phàm phu cho đến lúc thành Phật, thì mình có tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo. Thì tư lương là những người trên bắt đầu tu từ vào tư lương đạo và trên con gia hành đạo thì chưa có chứng được tánh không. Và trên đường tu đó, khi mình chứng tánh không rồi thì mình bước vào kiến đạo, thì lúc đó mình được xem là hàng thánh và mình không còn là phàm phu nữa, bởi vì mình đã trực tiếp chứng được tánh không. Cho nên nếu mình đọc sách hay là xem tài liệu, mình thấy được chữ kiến đạo, chữ gia hành đạo, hay chữ tư lương đạo, chữ tu đạo, chữ vô học đạo, thì mình hiểu rằng đây là ngũ đạo hay là năm con đường tuần tự có thứ lớp theo cái trình độ tâm linh của từng người, từ lúc còn phàm phu cho đến lúc mình thành Phật. Thì đây là toàn bộ cấu trúc của ruộng phước. Và ở dưới góc phải bên dưới của ruộng phước, mình thấy có một người tu sĩ trong cái y áo của một vị tỳ kheo. Thì cái ông tu sĩ này tức là biểu trưng cho cái người thực hành ruộng phước. Cho nên mình có thể nghĩ ông tu sĩ này chính là bản thân mình đang ngồi để tu tập quán tưởng ruộng phước. Ông này cũng đang cúng dường lên ruộng phước, thì trước mặt ổng có nhiều món cúng dường, thì mình có thể xem đây chính là bản thân mình trên ruộng phước. Và ở trong đoạn phim minh họa ruộng phước thì mình cũng thấy có vẻ một cái người màu trắng nho nhỏ cũng đang thực hành ruộng phước. Thì vừa rồi con đã nói sơ qua về ruộng phước. Bây giờ con xin dành chút thời gian xem qua cửa sổ chat để xem đạo tràng mình có câu hỏi nào hay không. Có một câu hỏi nói về ý nghĩa của đĩa mặt trời. Phần đĩa mặt trời này là cái tòa sen ở nơi đỉnh ruộng phước. Ở nơi đỉnh ruộng phước mà Tổ Tôn Khách Ba đang ngồi thì có ba lớp. Có ba lớp, ở dưới cùng là một cái hoa sen bốn cánh. Hoa sen bốn cánh này tượng trưng cho tâm xả ly hay là tâm buông xả. Phía ở trên hoa sen bốn cánh này là một cái đĩa mặt trời. Đĩa mặt trời này tượng trưng cho tâm bồ đề tuyệt đối, hay là chánh kiến, hay là trí tuệ thực chứng tánh không. Cái tâm bồ đề tuyệt đối này nó chính là cái trí tuệ của mình có thể trực tiếp hiểu được tánh không. Đó chính và được biểu trưng bằng cái nhật nhật luân, tức là một cái đĩa mặt trời. Và phía trên đĩa mặt trời là đĩa mặt trăng. Đĩa mặt trăng tức là một cái nguyệt luân, biểu trưng cho tâm bồ đề tương đối, tức là ước nguyện mong muốn thành Phật, mong muốn thành tựu Phật quả để cứu giúp, để giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình ra khỏi đau khổ. Thì ba biểu tượng ngay phía dưới chỗ ngồi của Tổ Tôn Khách Ba là ba căn bản của đạo lộ, tức là tâm xả ly, tâm bồ đề và chánh kiến. Nếu mình đọc qua tác phẩm ba căn bản của đạo lộ của Tổ Tôn Khách Ba thì có tư đề trong đó có nói rằng tâm xả ly, tâm bồ đề và chánh kiến, thì mình hiểu rằng tâm bồ đề trong cái ngữ cảnh đó chính là tâm bồ đề tương đối, tức là ước nguyện muốn thành Phật để cứu giúp chúng sanh. Còn chánh kiến ở đó chính là trí tuệ tánh không, tức là tâm bồ đề tuyệt đối, không có gì khác nhau, chỉ khác nhau về cách dùng từ thôi. Câu hỏi là thầy của mình là thầy Khang Sơ trong hình tướng Ngài Tông Khách Ba hay sao? Nếu đạo tràng mình xem thầy Khang Sơ, xem thầy Khang Sơ Rinpoche là đạo sư gốc của mình trong lúc mình thực hành quán tưởng ruộng phước, thì lúc mình quán tưởng hình tượng hình hình ở khu vực trung tâm, thì mình cần biết rằng ngự ở trên đỉnh Ruộng Phước chính là vị thầy của mình, và vị thầy của mình hiện ra y hệt như là Tổ Tông Khách Ba. Và tức là thầy của mình và Tổ Tông Khách Ba có cùng bản chất với nhau, và hình tướng hiện lên trước tâm thức của mình là mang dáng dáng dấp của Tổ Tông Khách Ba. Cho con xin hỏi ngài Liên Hoa Sanh ở đâu? Ngài Liên Hoa Sanh không có ở trong ruộng phước này, hoặc là ngài thể hiện ở một cái hình tướng nào khác mà con không rõ. Cho nên câu trả lời của con là hoặc là ngài không có trong ruộng phước này, hoặc là ngài hình tượng thể hiện ở một cái hình tướng nào đó trong một số những vị ở đây mà mình không biết. Cho nên nếu nếu biết muốn biết rõ hơn thì có lẽ câu này mình nên hỏi thầy. Khi thiền về ruộng phước, nhắm mắt hay mở mắt có quan trọng hay không? Dạ, theo ý riêng của con thì làm thế nào mình tiện thôi. Nếu như mình mở mắt mà mình có thể tập trung và giữ chắc được cái hình ảnh trung tâm của ruộng phước ngay trước mặt mình thì rất là tốt. Tuy nhiên không có nghĩa là mình nhìn mở mắt mình nhìn vào bức ảnh ruộng phước thì sẽ không có lợi cho mình, bởi vì không phải lúc nào mình cũng có cái bức ảnh ruộng phước ở trước mặt của mình. Cho nên mình đừng có nhìn ruộng phước và cho rằng đó là quán tưởng thì nó sẽ không có lợi cho mình. Mình nên tập quán tưởng là không có bức ảnh, không có cái hình ruộng phước trước mặt, mà mình vẫn có thể tự thiết lập ra một cái ruộng phước ở trong tâm của mình. Thì lúc đó thì mình mới có thể thực hành ruộng phước mọi nơi mọi lúc. Xin giải thích khi nhìn thấy cửa hàng hoa mà khởi tâm cúng dường chư Phật thì có phạm lỗi hay không? Dạ, đây là câu hỏi mình còn lại từ buổi ôn tập lần trước. Trong buổi trước thì có một anh hoặc là chị trong đạo tràng khi nói về cúng dường bên trong, thì con nhắc lại khi mình thực hành cúng dường á, mình có hai cách cúng dường bên ngoài, cúng dường bên trong. Thì khi cúng dường bên trong là mình quán tưởng ra các phẩm vật thì để cúng dường. Thì câu hỏi lần trước sót lại là khi mình đi ngang một cửa hàng hoa, mình thấy có rất nhiều hoa đẹp, mình muốn cúng dường tất cả những hoa đó lên Đức Phật thì có phạm lỗi hay không, bởi vì hoa trong cửa hàng đó không phải là của mình. Thì nếu như mình quán tưởng trong tâm, mình đem hết hoa của cái tiệm đó, mình lấy hết hoa của cái tiệm đó mình lên cúng Đức Phật, thì rõ ràng có gì đó sai sai, tại vì mình chưa quán tưởng cái khúc mình mua hoa, thì làm sao mình có thể quán tưởng mình lấy hết hoa của cửa hàng đó mang lên cúng Phật. Còn nếu như mình siêng thì mình quán tưởng luôn cái đoạn mình vô tiệm mình mua hoa, thì cho an toàn thì chắc chắn mình sẽ không bị phạm lỗi là lấy của người khác mà mang cúng dường lên Đức Phật. Tuy nhiên để theo cái cách làm của riêng con để cho đơn giản nhất, thì khi mình phát hiện có rất là nhiều hoa đẹp ở trong cửa hàng mà rất là thích, thì mình chỉ cần quán tưởng rằng có vô lượng hoa đầy ắp không gian, và những hoa đó có phẩm chất, có những cái chất lượng y hệt như là giống hệt như là những cái hoa mình phát hiện trong cửa hàng mình dâng cúng cho mình, thì mình hoàn toàn không có đụng đụng đến gì cái hoa của trong của cửa hàng đó hết. Bởi vì mình quán tưởng ra vô lượng hoa và đẹp giống như hoa mình nhìn thấy trong cửa hàng hoa, cửa tiệm hoa, thì mình dâng cúng lên chờ ruộng phước lên Đức Phật, thì mình chỉ mình có hoa có cùng bản chất thôi, cùng 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 vẻ đẹp thôi, thì chứ không phải là hoa ở trong cửa hàng. Thì nếu mình quán tưởng như vậy thì sẽ rất là an toàn, mình không phải đắn đo về việc mình có cúng những vật phẩm không phải là của mình hay là không. Thì đó là cách làm của riêng con. Quán tưởng ruộng phước khi nào, khi lễ lạy mình quán tưởng được không? Trì chú quán tưởng ruộng phước được không? Lần trước khi thầy hướng dẫn về lễ lạy Thì thầy có dạy là mình quán tưởng ruộng phước ra rồi mình tiến hành lễ lạy ruộng phước. À, nếu mình kho, nếu mình lúc mình tiến hành lễ lạy mình không không có bàn thờ, không có bàn thờ Phật ruộng phước, thì mình quán tưởng trên hư không trước mặt mình là ruộng phước rồi mình tiến hành lễ lạy. Còn trì chú quán tưởng ruộng phước thì cái này con không được rõ lắm. Khi trì chú quán tưởng ruộng phước, nếu như mình trì chú mà quán tưởng ruộng phước thì chỗ này con không rõ lắm cho nên con không có câu trả lời. Cho nên tuy nhiên khi lễ lạy thì trước khi mình lễ lạy thì mình nên quán tưởng ruộng phước, bởi vì mình lễ lạy là mình lễ lạy chư Phật và lễ lạy ruộng phước thì mình nên quán tưởng ra ruộng phước trên hư không trước mặt mình trước khi mình lễ lạy. Cúng dường bằng đồ mặn được không thì thầy đã trả lời ở trong thầy đã hướng dẫn trong lớp rồi, thì bất cứ món ăn nào mình thích thì mình cúng lên Đức Phật, bất kể là thức ăn chay thức ăn mặn, không không có gì sai cả. Câu hỏi mình có quy y với một vị Sayadaw và đang thực hành Vipassana. Mình vẫn quy với thầy Khang Sơn thì không sao chứ ạ? Mình vừa thực hành quán tưởng Samatha và Vipassana vẫn được chứ ạ? Thì trước hết con muốn làm rõ là khái niệm quy y là quy y Tam Bảo chứ không phải quy y vào một vị thầy cụ thể nào cả. Cái vị thầy mà hướng dẫn chủ trì cái lễ quy y Tam Bảo chính là vị thầy truyền giới quy y cho mình. Tuy nhiên đối tượng quy y vẫn là Phật, Pháp và Tăng. Cho nên mình không cần phải lo là mình quy y rồi thì quy y lại được hay không, bởi vì cho dù mình có quy y cả trăm lần thì đối tượng quy y của mình cũng chỉ là Phật, Pháp và Tăng mà thôi. Và chỉ khác là nếu mình quy y rồi quy lại với nơi khác thì chỉ khác cái vị thầy truyền giới của mình, vị thầy truyền giới của mình mà thôi. Tuy nhiên có một điều mình cần lưu ý là vị thầy khi đã truyền giới cho mình thì giữa mình và cái vị thầy đó đã được thiết lập mối liên hệ thầy trò với nhau, và mình cần phải giữ vững những mối liên hệ với những vị thầy đó theo cái cách của vị thầy đã hướng dẫn mình. Cho nên nếu mình quy Tam Bảo với nhiều thầy thì hoàn toàn được không sao cả, nhưng mà chỉ cần mình giữ giữ vững cái liên hệ thầy trò đối với từng vị thầy cho thật là tốt là được. Còn quy y thì không có chuyện quy y thầy thầy này và quy y thầy khác, mà mình quy y Tam Bảo. Vì thầy chỉ là người đại diện Đức Phật đứng ra truyền giới cho mình. Vừa thực hành quán tưởng Samatha và Vipassana vẫn được thì con không hiểu câu hỏi này lắm ạ. Thực hành quán tưởng Samatha, với Samatha là thực hành tu định chứ không phải là quán tưởng nhiều, tu tu khả năng tập trung chứ không phải là quán tưởng, cho nên con không hiểu câu hỏi này lắm. Khi đã quy y dòng khác mà muốn quán tưởng dòng Vilup có được không? Thì có hai cách để trả lời câu hỏi này. Theo ý của con là mình nên hỏi vị thầy mình đã ở bên dòng khác đó có mình có được làm như thế không, và nếu vị ấy bảo được mà mình vẫn chưa chắc thì mình tiếp tục hỏi thầy bên dòng này của mình. Mình in ruộng phước để làm để bàn làm việc có được không ạ? Mỗi sáng mình cúng dường thức ăn, con theo cá nhân con thì thấy rất là tốt ạ. Không không có vấn đề gì. Có thể thờ ruộng phước của các dòng khác được hay không? Một lần nữa câu hỏi về đang đang theo dòng này có qua dòng khác được hay không, thì Cách tốt nhất là phải hỏi vị thầy thuộc hai vị thầy thuộc hai dòng đó để xem hai vị ấy nói như thế nào. Chứ về bản thân con không có đủ kiến thức cũng như đủ tư cách để trả lời những câu hỏi như thế này. Bạn ơi, trong lúc lễ lạy mình có nói gì không? Có bài kinh hay nghi quỹ lễ lạy gì không? Trong lúc lễ lạy thì trong bài giảng của thầy, thầy có nói về hai hai cái suy nghĩ mình cần phải là có được trong tâm khi mình lễ lạy. Thứ nhất là lễ lạy đó là để hạ thấp cái bản ngã của mình, hạ thấp bản ngã của mình ngày càng khiêm tốn hơn, vân vân. Đó là ý nghĩa của việc mình sụp lạy và năm điểm trên thân chạm đất. Nếu trong trong cách lạy ngắn và toàn bộ thân của mình chạm đất trong cách lạy dài thì đó là biểu 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 trưng cho việc mình muốn thực hành lễ lạy để hạ thấp bản ngã. Và thứ hai đó là mình thực hành lễ lạy để tiêu trừ ác nghiệp của tất cả chúng sinh. Thứ nhất, con nhắc lại, trong lúc lễ lạy thầy có hướng dẫn trên lớp, trong lúc lễ lạy mình cần phải nhớ rõ hai điều trong tâm. Thứ nhất là lễ lạy để làm hạ thấp bản ngã của mình. Thứ hai, lễ lạy là để thay mặt chúng sinh tiêu trừ chướng ngại của tất cả chúng sinh. Còn trong lúc lễ lạy mình có nói hay có tụng kinh gì hay không thì cái này tùy vào, theo con nghĩ tùy vào cái điều kiện của mình. Mình nếu mình thích tụng một bài kinh về lễ lạy nào đó thì mình có thể, ví dụ như trong trong lúc mình đọc kinh trước khi nghe pháp á, thì trong cái bản kinh ba điều thượng niệm có một đoạn nói như thế này: có bao vi trần trong các quốc độ, con bấy nhiêu thân quỳ cung kính lễ đến mọi đối tượng đáng được lễ bái, tận thâm tâm con kính tin đảnh lễ. Thì cái đoạn đó chính là hướng dẫn mình lễ lạy ở trong tâm. Thì ở ngoài thân mình đã sụp lạy rồi, thì nếu như mình muốn thì mình có thể nhẩm nhẩm đọc cái đoạn kinh đó, trong tâm. Bởi vì đoạn kinh đó nói rằng có bao vi trần trong các quốc độ, con bấy nhiêu thân quỳ cung kính lễ. Bởi vì người này thấy lễ lạy bằng thân không thì chưa có đủ, cho nên người này quán tưởng ra số lượng thân của mình bằng với số lượng cát bụi trong vũ trụ, tức là có bao vi trần trong các quốc độ, ý nghĩa là có bao nhiêu hạt bụi ở trong vũ trụ này thì có bấy nhiêu cái thân của con quỳ cung kính lễ. Và mình lễ ai? Lễ lạy hết tất cả đối tượng đáng được lễ bái, với cái tâm thành 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 kính và cái tín tâm vững chắc, tận thâm tâm con kính tin đảnh lễ. Cho nên con xin đọc lại đoạn đó trong trong ba điều thường niệm mà mình tụng trước khi nghe pháp: có bao vi trần trong các quốc độ, con bấy nhiêu thân quỳ cung kính lễ đến mọi đối tượng đáng được lễ bái, tận thâm tâm con kính tin đảnh lễ. Thì theo ý của con, nếu mình lễ lạy muốn đọc một bài kệ nào đó để giúp mình có cái động lực lễ lạy hơn thì đây là một bài kệ hay mình có thể dùng. Câu hỏi tiếp theo con thấy trong đoạn trách: đạo sư gốc trong ruộng phước sẽ là ai? Đạo sư gốc là ai? Là mình sẽ phải xác định là cái người mình, là cái vị thầy mình xác định là mình nương tựa vào vị ấy. Cho lúc để học hỏi cái giáo pháp từ lúc mình còn là phàm phu cho đến khi mình đạt được những cái chứng ngộ trên đường tu, và mình có thể theo nhiều vị thầy. Tuy nhiên, đạo sư gốc của mình là ai thì mình phải là người xác định. Câu hỏi: xét động lực ngay từ đầu trước khi làm sáu pháp chuẩn bị hay làm lúc mình quy y? Thì câu hỏi này con không hiểu lắm á. Xét động lực ngay từ đầu khi làm sáu pháp chuẩn bị hay làm lúc mình quy y? Tức là mình thiết lập cái động động lực tu học của mình thì phải là ngay từ đầu. Nếu như con hiểu đúng á, câu hỏi này là mình nên thiết lập động lực tu học của mình lúc nào, thì mình nên thiết lập động lực tu học của mình ngay ngay từ đầu. Thật ra 6 pháp chuẩn bị này không phải là những cái không phải là những bước và không quan trọng. Cái chữ chuẩn bị không có nghĩa là không phải phần chính, mà là chuẩn bị ở đây là mình làm trước nhất để có thể cái thời thực hành lam rim của mình nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Cho nên đạo tràng mình khi mình xem mình nghe đến chữ chuẩn bị thì không có nghĩa là nó kém quan trọng hơn cái thực hành chính, chỉ là trước khi mình vô thực hành chính mình cần phải đi qua sáu sáu bước này. Cho nên trong sách dịch là sáu bước chuẩn bị, không có nghĩa là nó không cần thiết hoặc là không quan trọng, mình vẫn phải đảm bảo đầy đủ sáu bước này để có thể tu tập có hiệu quả. Cho em hỏi một xíu, ở đám mây bên trái nói về phương tiện thì chưa hiểu phương tiện là điều gì. Thì theo cái con hiểu á, thì ở bên trái là đường tu của mình có hai khía cạnh, một bên là trí tuệ, một bên là phương tiện. Phương tiện nếu nói theo kinh điển á, nếu nói theo kinh điển đó là phương tiện bao gồm các ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn thiền định, vân vân. Thì đó là về mặt phương tiện mình tu tất cả cái đó để mình có cái công cụ, để mình có cái công cụ để mình thứ nhất là giúp bản thân mình thoát khỏi đau khổ, và thứ hai là giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Thì phương tiện ở đây mình hiểu đơn giản nhất là công cụ để tự lợi và lợi tha. Tự lợi là giúp bản thân mình thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi luân hồi, và lợi tha là giúp bản thân mình giúp cho tất cả chúng sinh khác thoát khỏi đau khổ và giải thoát khỏi luân hồi. Thì cái phương tiện đó chủ yếu á là lợi tha. Bởi vì nếu nếu tu mình nếu chỉ tu cho một mình á, thì không có thành Phật được. Bởi vì cái bản một trong những bản chất của Đức Phật là bi mẫn, lòng từ bi. Chính Đức Phật ngày xưa bỏ nhà đi tu chỉ bởi vì Ngài thấy người ta rơi vào cảnh khổ, Ngài mới phát tâm tu học. Cho nên cái khía cạnh phương tiện của mình á là chủ yếu nhắm đến cái mục tiêu thứ hai, mục tiêu lợi tha, là giúp cho người người khác thoát khổ. Thì đó là phương tiện, tức là công cụ để mình có thể đạt được mục đích là làm lợi tha. Có một câu hỏi về bởi vì ngày hôm chủ nhật thì thầy đã truyền giới quy y và truyền khẩu chú Đại Đức Kim Cương Yamantaka, và cũng như truyền toàn bộ nghi quỹ dài của Bổn Tôn Yamantaka. Ở đây con nhận được câu hỏi là mới nhận được nghi quỹ khẩu truyền Yamantaka thì mình có được phép quán tưởng thêm ngài Yamantaka ở ruộng phước được không, hay hiện tại chỉ cần quán trung tâm ruộng phước và ngài Tông Khách Ba? Quán tưởng ngài Yamantaka chỉ cần thiết khi mình thực hành nghi quỹ của Bổn Tôn mà thôi. Còn khi quán tưởng ruộng phước ở giai đoạn này thì chúng ta chỉ cần quán tưởng trung tâm ruộng phước có đạo sư của mình trong hình tướng của Tổ Tông Khách Ba là được. Mình có thể quán tưởng vị trí trung tâm ngài Tông Khách Ba là vị Phật Bổn Tôn của mình được không? Thì con không có câu trả lời cho câu hỏi này, bởi vì trong sách không có nói đến, và thầy cũng chỉ hướng dẫn mình quán quán tưởng ở trung tâm ruộng phước là đạo sư của mình trong hình tướng Tổ Tông Khách Ba mà thôi. Cho nên nếu hỏi con các cách quán tưởng khác có được hay không thì con không có câu trả lời. Xin tên sách của ngài Tông Khách Ba nói về ba căn bản của đạo lộ là sách này dịch ra tiếng Việt có nhiều tên. Thứ nhất là ba căn bản của đạo lộ, ba cốt tủy của đạo lộ, rồi ba điểm tinh yếu của con đường đạo. Nhiều nơi dịch thì ra nhiều cái tựa đề tiếng Việt khác nhau, và những một số tựa đề con đã từng gặp là ba cốt tủy của đạo lộ, ba căn bản của đạo lộ, ba điểm tinh yếu của con đường đạo. vân vân. Thì ba cái tựa tiếng Việt đó thì mình có thể tìm. Đó là bản lam rim ngắn nhất mà Tổ Tông Khách Ba chú giải. Thì con đã vừa đi qua hết các ô chat, các câu hỏi mình cần thảo luận trong ô chat. Và hôm nay con đã ôn tập về ruộng phước cho đạo tràng, cộng thêm một số các phần mà không có trong bài giảng của thầy mà con đã từng được nghe thầy giảng trước đây. Nói tóm lại, ruộng phước là cái nơi mình thực hành để lưu trữ cái công đức của mình, giống như một mình có thể hiểu là một thửa ruộng, và mình gieo những cái thiện hạnh của mình trong đó, và cái thửa ruộng đó nó đơm hoa, nó kết trái, nó thành cái phước đức của mình. Và mình có thể trong trong quá trình tu học, mình có thể tiến hành được rất là nhiều cái thiện nghiệp bằng 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 thông qua các pháp tu. Nhưng mà nếu mình không có gửi những cái thiện nghiệp của nó đó trên ruộng phước, mình không có chủ động mà gieo những cái thiện nghiệp đó vào ruộng phước, thì mình sẽ không thấy được, cũng như mình sẽ không có gặt hái được nhiều điều. Cho nên chính vì vậy, ruộng phước nên là đối tượng chính để chúng ta tiến hành hai điều. Thứ nhất là để tiêu trừ ác nghiệp, thứ hai là để tích tập công đức. Như hồi nãy trong sách Giải Thoát Vòng Tay nói rất rõ, nếu như mình thứ nhất là mình phải tiêu trừ ác nghiệp rồi, thì cái mình mới có tiến bộ trên, mình mới không gặp chướng ngại trên đường tu. Tuy nhiên, nếu mình không gặp chướng ngại, mình tu tiến bộ nhưng mình thiếu công đức, thì cái pháp tu đó nó cũng không có thành thành công được, nó chỉ mém mém thành công thôi. Nếu thiếu công đức thì giai đoạn cuối mình có thể thấy mình tiến bộ rất là chậm, bởi vì mình thiếu công đức. Cho nên điều kiện cần và đủ để một pháp tu thành thành công là chúng ta phải tiêu trừ hết chướng ngại đối với cái pháp tu đó bằng cách mình thanh lọc ác nghiệp của mình, và thứ hai là phải tích tập thêm công đức, và hai điều đó mình cùng lúc đạt được nếu như mình thực hành quán tưởng ruộng phước. Và điều hay ở chỗ là trên ruộng phước có đầy đủ hai phương diện quan trọng nhất để mình đạt được Phật quả trong tương lai. Đó là phương diện phương tiện, ở mặt phương tiện và mặt trí tuệ. Và ở giai đoạn cuối cùng, khi một vị Bồ Tát đã tu đến cao rồi, Bồ Tát đó đã tu xong phương tiện, tu xong trí tuệ, thì bước cuối cùng vị Bồ Tát đó sẽ hợp nhất phương tiện và trí tuệ. Thì chỉ sau khi hợp nhất được phương tiện và trí tuệ thì vị Bồ Tát đó mới có thể thành Phật. Cho nên trên ruộng phước đã có hai nhánh, tức là mình có thể ví như là hai cái cánh của một con chim. Con chim không thể nào bay với một cánh được. Mình có đủ hai cánh phương tiện và trí tuệ ở trên ruộng phước rồi. Và ở trên ruộng phước có tất cả các vị bổn tôn, mà các pháp tu mật phổ biến ở trong dòng truyền thừa của mình, ở trên năm hàng đầu tiên của các tầng sen trước mặt Tổ Tông Khách Ba. Và bên dưới đó thì mình có đầy đủ hết chư Phật trong ba đời, chư chư Bồ Tát trong cõi báo thân, các vị độc giác, các vị thanh văn, vân vân. Và nếu mình tìm hiểu ruộng phước sâu hơn thì mình sẽ tìm hiểu là mình cần phải đi qua tất cả các thứ tự này, các pháp tu thuộc về thanh văn, độc giác và Bồ Tát, vân vân, cho đến lúc mình thành Phật quả. Cho nên và ruộng phước, là để kết luận cái buổi hôm nay thì con chia sẻ đạo tràng, ruộng phước là một pháp thực hành rất quan trọng, sẽ đi theo mình từ bây giờ cho đến khi mình đi vào thực hành kim cương thừa. Và bất cứ lúc nào mình cảm thấy mình tu tập đầy chướng ngại và tu hoài mà sao không có hiệu quả, và thậm chí khi mình gặp chướng ngại bí mật, tức là mình bị lười biếng á, mình không có đủ động lực để dành thời gian để tu học, thì chúng ta nên quán tưởng ruộng phước và cầu nguyện ruộng phước ban gia trì, mà ban ân phước để mình có thể tiêu trừ ác nghiệp cũ. Và nếu khi ác nghiệp cũ đã được tiêu trừ rồi thì mình sẽ dễ dàng vượt qua được ba loại chướng ngại, là chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong và chướng ngại bí mật. Thì con xin kết thúc buổi ôn tập ngày hôm nay và hẹn gặp lại đạo tràng vào buổi ôn tập tiếp theo ạ.